là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nông dân Yên Bái khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp an toàn. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các vị khách mời về tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Trấn Yên và tổ chức diễn tập ứng phó với bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại xã Minh Quân. Cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Minh Quân năm 2024 được chia làm 3 giai đoạn. Trong phần cơ chế diễn ra hội nghị của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Minh Quân nhằm đánh giá tình hình, giao nhiệm vụ bổ sung tổ chức hiệp đồng triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phần diễn tập thực binh diễn ra tình huống tại thôn Đồng Danh, thôn Ngọn Ngòi xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc mưa đá. Tại thôn Hòa Quân, Liên Hiệp, Đức Quân, Linh Đức xảy ra ngập lụt. Tại thôn Gò Bông, Tiền Phong xảy ra sạt lở ta luy dương. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành sơ tán, di rời khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong quá trình sơ tán người và tài sản, lực lượng y tế xã đã kịp thời có mặt sơ cứu người bị thương, đồng thời xảy ra tình huống kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Các lực lượng đã tiến hành vây bắt kẻ trộm, đảm bảo tài sản cho người dân. Dưới sự chỉ đạo hiệp đồng chặt chẽ của diễn tập đã diễn ra với đúng nội dung kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ. Kết thúc diễn tập, xã Minh Quân được ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá xếp loại đạt xuất sắc.
Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Văn Yên đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 134 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch vốn giao. Trong đó, vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2023 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia đã giải ngân hơn 56 tỷ đồng, bằng 62,7% kế hoạch vốn. Đối với nguồn vốn năm 2024, huyện đã phân bổ vốn và các đơn vị đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư. Do số thu ngân sách của huyện chưa đảm bảo kịch bản thu nên phần vốn đối ứng thấp dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa cao. Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch, thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án công trình trọng điểm, đặc biệt đối với các dự án có mức vốn giao lớn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, tập trung cao độ đôn đốc hoàn thiện các dự án phát triển quỹ đất để đưa ra đấu giá, đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn vốn để giải ngân cho các công trình dự án.
Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa với mục đích góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu cấp thiết tại các cơ sở y tế, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và yêu thương trong cộng đồng với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội năm nay đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn 500 đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với sức khỏe chung của người dân. Các đoàn viên thuộc các tổ chức công đoàn khác nhau từ công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành giáo dục đến Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái đều tích cực nhiệt tình tham gia. Chương trình thu được 426 đơn vị máu, triển khai phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động. Công đoàn các cấp đã tăng cường tuyên truyền vận động với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Những thông điệp về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người không chỉ được lan tỏa trong các cơ quan doanh nghiệp mà còn đến với mỗi gia đình, mỗi cá nhân, qua đó thổi bùng lên ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng. Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2024 là dịp để những người hiến máu thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Nó không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc cứu chữa bệnh nhân mà còn góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trở thành một phần của văn hóa chia sẻ và yêu thương, kết nối trái tim với trái tim.
6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện kết nạp mới được trên 3.000 đoàn viên. Các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia vào tổ chức, triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia đoàn, hội, rộng rãi đến các cơ sở đoàn. Cùng với đó, việc đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai cụ thể, kết quả 100% đoàn viên được đăng ký chương trình rèn luyện đảng viên nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức ngày đoàn viên với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tạo môi trường, giao lưu, học hỏi cho các đoàn viên thanh niên, Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong thanh niên để từ đó có các giải pháp phù hợp triển khai hoạt động hiệu quả.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, nắm bắt nhu cầu ngày càng cao của thị trường về các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã dần chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Gáp, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, vừa khai thác được thị trường khó tính, vừa nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp. Hướng đi này cũng đa dạng, giúp nhiều nông dân Yên Bái khởi nghiệp thành công trong vài năm trở lại đây, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Trần Bá Đức ở thôn 8 là hộ điển hình về phát triển kinh tế từ các loại cây ăn quả. Để tìm lời giải cho bài toán về thị trường tiêu thụ nông sản, ông Đức đã xây dựng hướng đi riêng, đó là sản xuất nông nghiệp an toàn. Trên diện tích 1,5 hectare, với gần chục loại cây ăn quả hiện có như thanh long, ruột đỏ, mận, lê, bơ, vú sữa, ông Đức tuân thủ các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ khâu lựa chọn giống, đất canh tác đến các công đoạn trong quá trình chăm sóc cây. Ở mỗi giai đoạn phát triển của cây, ông Đức đều đặt tiêu chí sạch lên hàng đầu. Trong đó nguyên tắc 5-0 gồm không bón phân hóa học, không phun thuốc bảo vệ thực vật, không phun thuốc kích thích sinh trưởng, không sử dụng thuốc diệt cỏ và không sử dụng sản phẩm biến đổi gen được ông đồng loạt thực hiện, nên các loại quả của gia đình ông luôn có mẫu mã đẹp, chất lượng quả ngon, do đó giá thành cũng cao hơn thị trường từ 5% trở lên. Ông Đức chia sẻ.
Nhà tôi có 1 hát rưỡi thôi, thì trong đó có khoảng 7.000 mét đất trồng mận, thế và cũng là 4.000 trồng đất trồng thanh long này, còn lại thì trồng những cây ăn quả khác như vú sữa rồi là táo, rồi những cây ăn quả khác. Thế tổng là có 1 hát rưỡi thôi, nhưng mà đấy là tôi cũng phải chia ra, ví dụ như mỗi một loại cây ăn quả là trồng riêng rẽ chứ không trồng xen canh, để thuận tiện cho cái việc mà mình canh tác ấy, canh tác chăm sóc rồi thu hoạch các thứ này nó sẽ tiện hơn. Bởi vì cứ trong một năm thì tôi cũng tính như này, thu hết mận thì lại đến thanh long, mà thu hết thanh long lại đến vú sữa, hết vú sữa lại đến táo. Đấy, cho nên cứ quay vòng như thế, cho nên là nó cũng nói chung là nó cũng đảm bảo cái nguồn thu và cái phù hợp với cái nhân công để mình canh tác trên cái đồng đất như thế này.
Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây thanh long về trồng tại xã Nghi Lộ, và hiện nay cũng là hộ có diện tích thanh long lớn nhất ở địa phương này. Ngay từ khi bắt tay vào trồng, ông Trần Bá Đức xác định muốn đạt hiệu quả cao thì cần phải nắm chắc kỹ thuật canh tác. Do đó, ông đã dành nhiều thời gian đi tìm hiểu, học hỏi về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ là loại cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, đang được thị trường ưa chuộng. Tuy chi phí từ ban đầu cao hơn so với các loại cây trồng khác, nhưng cho thu hoạch nhiều năm lại không tốn nhiều công chăm sóc. Bởi vậy, loại cây này được ông Đức ưu tiên trồng nhiều nhất tại vườn. Hiện nay với hơn 400 gốc thanh long ruột đỏ đang trong giai đoạn thu hoạch, nhờ việc canh tác an toàn, quả thanh long của gia đình ông Đức to đều, căng mọng, ngon ngọt. Chính vì vậy, sản phẩm của gia đình luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, dù giá bán luôn nhỉnh hơn so với nhiều hộ trong xã. Ông Đức cho biết thêm.
Về cây thanh long này ấy, thì cái thu nhập của về cái cây thanh long này nói riêng nhé, thì một năm cái cây thanh long này nó cho đến từ 9 đến 10 lứa quả. Đấy, bởi vì trên một cây này lúc nào nó cũng có hai lứa đây này. Đây ví dụ cái lứa quả nhé, xong lại đến lứa nụ, xong lại đến cái quả gần chín. Thế này là ba lứa trên cây lúc nào cũng như là như thế. Cho nên là một năm nó có cho 9 đến 10 lứa quả, nhưng nó chỉ có ba lứa chính thôi. Thế thì cái giá trị kinh tế của cái cây thanh long này, thực tế gia đình chúng tôi cũng đã trồng và cũng đã thu hoạch hàng năm đấy, thì nó cho giá trị kinh tế cũng khá là cao. Bởi vì nhà tôi đây là trồng hơn 400 trụ như này, thì thu hoạch mỗi một năm riêng về cây thanh long nó khoảng 200 đến 250 triệu một năm. Đấy, tùy theo, có những năm cái giá cả thị trường thì nó tốt hơn đấy, thì thu nhập nhiều hơn. Thế cũng là một cái nguồn thu lớn cho gia đình.
Có thể thấy, vấn đề canh tác hay xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm nông sản là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp, nhằm thay đổi tập quán canh tác, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng. Trong thời gian qua, nông dân Yên Bái cũng đã nhanh nhạy bắt kịp xu thế này và hình thành được các mô hình liên kết, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Hợp tác xã Gia Hưng, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hiện đang cung ứng gần 50 sản phẩm dược liệu, chủ yếu là các sản phẩm được trồng theo tiêu chuẩn an toàn của các địa phương trong tỉnh, như chè san tuyết Suối Giàng, sơn tra, khôi nhung. Để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của mình, hợp tác xã đã ký kết một hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo đó, để cung cấp sản phẩm chất lượng cho hợp tác xã, các hộ dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình canh tác an toàn như không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón hóa học, quá trình thu hái đảm bảo đúng thời điểm, sản phẩm sau thu hoạch được bảo quản chất lượng tốt nhất. Chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Chúng tôi đã tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên và khoảng độ từ 10 đến 20 lao động là lao động bán thường xuyên. Như chúng tôi đi thu mua trà ở các vùng nguyên liệu thì chúng tôi đã giải quyết mỗi một lần chúng tôi thu mua trà thì có thể thu mua trà được cho khoảng độ từ 20 cho đến 40 người dân đi thu hái trà. Thì mục tiêu của bên hợp tác xã của chúng tôi là sẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc từ Yên Bái, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và giải quyết được những cái nguồn nguyên liệu tại địa phương để mang lại giá trị. Thứ nhất là mang giá trị lại cho hợp tác xã, mang lại giá trị cho mang lại giá trị sản phẩm cho địa phương cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân ở tại địa phương.
Cùng với xây dựng được vùng nguyên liệu và áp dụng phương pháp sản xuất an toàn, làm sao để sản phẩm đến được với người tiêu dùng? Hợp tác xã Gia Hưng đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội. Nhờ tận dụng được lợi thế của công nghệ mà các sản phẩm của hợp tác xã đã được nhiều khách hàng tại các tỉnh thành trên cả nước biết đến và đánh giá cao. Chị Trang nói thêm.
Hiện tại đang là thời đại 4.0, việc mà sử dụng các mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm cực kỳ hiệu quả mà với giá thành rất là thấp. Và hiện tại thì bên hợp tác xã chúng tôi thì cũng đang sử dụng một số các trang mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm, ví dụ như là sử dụng về Facebook này, về Zalo này, và sắp tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào các sàn thương mại điện tử, ví dụ như là TikTok này, Lazada này, Coopmart, thì chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào thương mại điện tử để giúp chúng tôi có thể đưa sản phẩm của chúng tôi đến hàng triệu người dùng ở tại Việt Nam mà với giá thành rất là rẻ.
Tập trung đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp xanh hay theo tiêu chuẩn VietGAP đã và đang được nhiều hộ dân doanh nghiệp áp dụng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hướng đi để nhiều người dân khởi nghiệp, nhất là trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, con người càng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái việc mà chúng ta sử dụng các cái hóa chất, những cái thuốc bảo vệ thực vật để trong cái quy trình sản xuất thì những cái yếu tố đó rất cần thiết phải làm đúng theo các cái hướng dẫn của chuyên môn cũng như là đúng với từng các cái vật tư sản xuất mà yêu cầu các cái quy trình kỹ thuật đó. Và tùy theo từng cái thị trường cụ thể thì những cái chứng nhận chất lượng sản xuất hữu cơ, sản xuất sinh thái, sản xuất xanh, sản xuất GAP thì nó có những cái chứng nhận cụ thể, thì từ những cái chứng nhận đó thì các cái sản phẩm sẽ vào được những cái thị trường mà nó cái giá trị nó đạt cái giá trị cao hơn.
Cùng với những nỗ lực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Yên Bái cũng thường xuyên quan tâm đến việc triển khai các chương trình hỗ trợ, thực hiện các dự án khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nổi bật nhất là chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được triển khai mạnh mẽ đến từng thôn xã với những quy chuẩn tiêu chuẩn an toàn đối với sức khỏe người dùng. Điều này đã tạo điều kiện rất lớn giúp nông hộ, các hợp tác xã chủ động thích ứng, thay đổi cách nghĩ, cách làm, hướng đến các mô hình sản xuất bền vững để hình thành các mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và thị trường.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa ngày càng diễn ra sôi động. Cùng với đó, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng diễn ra tinh vi, phổ biến hơn. Trước thực tế này, các cấp ngành của tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai những hoạt động gì để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững. Nội dung này sẽ được phóng viên chương trình trao đổi với ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái, và ông Đỗ Bảo Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho ông Thành ạ. Thực trạng xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng hiện nay thì đang diễn ra khá là phổ biến trên địa bàn cả nước. Vậy thì đối với tỉnh Yên Bái sao ạ? Thực trạng này đang diễn ra như thế nào thưa ông ạ?
Hiện nay thì quyền lợi người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng vậy. Có thể nói hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề phức tạp nổi cộm hiện nay. Đối với mặt hàng này thì trên thị trường có rất nhiều nhà sản xuất trong và ngoài nước cung ứng ra mặt hàng này, mặc dù các lực lượng chức năng thì cũng đã vào cuộc quyết liệt phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên với sự phát triển sôi động của thị trường, đặc biệt là ý thức của doanh nghiệp, nhà sản xuất chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt mà vi phạm pháp luật, thì tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng như người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 thì thương mại điện tử, người tiêu dùng đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, v.v. và chuyển dần từ mua sắm trực tiếp sang mua sắm trực tuyến, thì nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của người tiêu dùng để bán ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc bán với giá đắt hơn giá thị trường rất là nhiều lần. Do vậy nhiều người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi của mình trên các cái kênh giao dịch trực tuyến vẫn là một vấn đề đáng quan ngại.
Theo các vị khách mời, cách xử lý gọi là dĩ hòa vi quý như vậy thì có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho hàng giả, hàng kém chất lượng thì vẫn đang tràn lan trên thị trường hay không ạ? Vâng, xin được hỏi ý kiến của ông Long ạ.
Tôi nghĩ rằng là cái cách xử lý kiểu dĩ hòa vi quý thì cũng là tương đối phổ biến của người tiêu dùng hiện nay, bởi vì là như tôi thấy thì là cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì là lan tràn và phổ biến nhiều nhất là ở cái nhóm hàng có giá trị thấp và tiêu dùng thường xuyên của người dân. Thế thì khi gặp những cái tình trạng như vậy thì tôi thấy là thứ nhất là cái giá trị nó thấp, cho nên là gần như là nếu như mình phản ảnh cho mình nói kia thì nó cũng lỡ việc, hoặc là đôi khi cái chi phí còn tốn kém hơn so với cái việc mà mình được đền bù.
Thì ngoài những cái nguyên nhân xuất phát từ phía người tiêu dùng, thì trong cái quá trình mà đấu tranh với những cái hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng ấy, thì các ngành chức năng đang còn gặp phải những cái khó khăn gì thưa ông Thành ạ?
Ngoài những cái khó khăn của người dân thì đối với các ngành chức năng thì cũng có một số cái khó khăn. Đó là cái kiến nghị phản ánh của người dân đối với cơ quan chức năng ấy thì có khi là cũng không cung cấp được đủ bằng chứng, do vậy là cũng không có cơ sở để mà kiểm tra kiểm soát cũng như là xử lý các cái hành vi gian lận thương mại. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì cái số lượng cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi tiêu dùng vẫn còn có những hạn chế nhất định, như là số lượng người thì còn ít, rồi thì làm việc thì kiêm nhiệm nhiều, do vậy nên là cũng chưa có nhiều thời gian để hướng dẫn cũng như là bảo vệ người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì các cái hành vi vi phạm thì nó ngày càng tinh vi, các cái vi phạm nó cũng rất là tinh vi, do đó là cái việc mà phát hiện được ra thì cũng đòi hỏi là phải nghiên cứu kỹ cũng như phải có chuyên môn sâu, thì từ đó mới có thể phát hiện ra được những cái hành vi gian lận của các cái nhà cung cấp cũng như nhà sản xuất để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Vậy còn đối với ông Long thì sao? Chúng ta thì đã nói rất là nhiều đến những cái tác hại của việc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đến với những cái người dân. Tuy nhiên thì rõ ràng là cái việc mà vi phạm quyền lợi người tiêu dùng thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới các cái doanh nghiệp, những cái cơ sở sản xuất. Vậy thì ông có thể phân tích một vài những cái tác hại của cái việc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đến với các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở, đặc biệt là như đối với công ty của ông ạ?
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì nó không phải chỉ riêng ở doanh nghiệp nào cả, mà nó gần như nó là toàn cầu và nó ảnh hưởng tới tôi nghĩ là ảnh hưởng tới tất cả các cái nhà sản xuất kinh doanh chân chính, và một trong những cái ảnh hưởng lớn nhất của nó đấy là ảnh hưởng đến cái thương hiệu của sản phẩm là đầu tiên, bởi vì rõ ràng một cái sản phẩm ra thì được nhà sản xuất trau chuốt tất cả mọi thứ, từ khâu nghiên cứu, từ khâu cung cấp đầu vào cho đến khâu sản xuất và ra thị trường. Đồng thời với đó là cái việc kể cả kiểm soát và chịu trách nhiệm trên thị trường nữa. Thế nhưng mà song song với cái quá trình đấy ấy, thì một cái hàng giả, hàng nhái hoặc một cái hàng kém chất lượng hơn được làm, được đầu tư một cách rất là đơn giản ra thì gây ảnh hưởng. Thế thì theo đó thì cái chất lượng của sản phẩm đương nhiên nó sẽ khó có thể bằng với lại cái chất lượng của cái nhà sản xuất chân chính. Thế và khi đó thì thị trường sẽ bị một cái người tiêu dùng sẽ bị một cái hiểu lầm, thường là bị một cái hiểu lầm với lại cái hàng chân chính, thì đấy là cái ảnh hưởng tôi thấy là rất là lớn tới cái thương hiệu của sản phẩm. Thế và theo đó thì nó cũng sẽ có cái ảnh hưởng tới thương hiệu của doanh nghiệp nữa, bởi vì là một doanh nghiệp có thể là giống như chúng tôi sản xuất nhiều cái sản phẩm thuốc, mặc dù là các sản phẩm thuốc của Yên Bái thì làm với chất lượng rất là cao và rất là tốt trên thị trường, được khách hàng từ xưa đến giờ là đã tin dùng rồi. Thế nhưng mà trong cái quá trình đấy, giả sử như có những cái hàng mà kém chất lượng hơn, tiêu dùng có những cái thương hiệu, có những cái hình ảnh, có những cái mà có thể dẫn đến là cái việc là chất lượng kém, thì gây ra đó thì tôi lấy ví dụ thôi, có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái sản phẩm của cả sản phẩm khác của cục quản lý chúng tôi, chứ không riêng cái sản phẩm bị ảnh hưởng, mà người ta nhìn thấy đó, người ta sẽ bảo là à, cái nhà sản xuất đó là cái chất lượng không ăn thua, ví dụ như vậy. Thế thì đó là cái ảnh hưởng mà đến cả cái thương hiệu chung của doanh nghiệp nữa. Và với nhiều trường hợp thì tôi thấy rằng là thậm chí có những doanh nghiệp là phải thất bại hoàn toàn về cái việc đó.
Thưa ông Long ạ, trước những cái diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa hiện nay thì có thể thấy là cái việc người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao về trách nhiệm của nhà sản xuất trong minh bạch thông tin sản phẩm là hàng hóa thì là vấn đề có ý nghĩa rất là quan trọng. Vậy với vai trò là đơn vị sản xuất thì đối với công ty ông đã có những cái biện pháp như thế nào để thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ạ?
Còn cá nhân tôi thì tôi đánh giá rất cao cái sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong cái giai đoạn gần đây với công tác mà bảo vệ người tiêu dùng. Thế còn về phía doanh nghiệp của tôi thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều những cái bước kiểm soát cho cái sản phẩm của mình ở trong cái doanh nghiệp. Thì ví dụ như là đầu tiên là không nghiên cứu sản phẩm của chúng tôi thì đi đôi với đăng ký nghiên cứu thì cũng là đăng ký cái bảo hộ về nhãn hiệu, về thương hiệu của sản phẩm, đăng ký bản quyền của sản phẩm. Thế rồi là chúng tôi cũng cố gắng là cung cấp cho khách hàng những cái tiện ích, thông tin liên hệ thuận tiện nhất với mình, ví dụ như là các cái mã vạch rồi QR code, các thông tin đầy đủ để khách hàng là có thể dễ dàng liên hệ nhất, kể cả từ cái việc mua online, liên hệ để mua hàng cũng như liên hệ để khiếu nại phản hồi cái sản phẩm. Và cái thứ ba ấy thì là có lẽ cũng là cái đặc thù với cái sản phẩm thuốc của chúng tôi, thì cái quá trình lưu hành trên thị trường là các cái đơn vị sản xuất thuốc là hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với lại cái chất lượng sản phẩm của mình trên thị trường nữa. Do vậy mà chúng tôi cũng là trách nhiệm là phải thường xuyên lắng nghe cái sự phản hồi của khách hàng.
Vâng thưa ông Thành ạ, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì như ông Long vừa mới chia sẻ, rõ ràng là vai trò của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Tuy nhiên thì cái vai trò của người tiêu dùng thì cũng rất quan trọng trong cái việc là tự bảo vệ cái quyền lợi của mình. Vậy thì trong luật bảo vệ người tiêu dùng mới nhất thì đã có những cái quy định như thế nào về trách nhiệm của người tiêu dùng, và theo ông thì quy định này thì đã nêu cao cái vai trò hơn nữa của người tiêu dùng khi mà tham gia giao dịch mua bán và tự bảo vệ quyền lợi của mình hay chưa?
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới được Quốc hội thông qua thì tại cái điều 5 của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2013 Quốc hội 15 và có hiệu lực, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 thì có quy định 6 nghĩa vụ của người tiêu dùng, gồm có một là kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hai là người tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong đạo đức xã hội, không vi phạm đến lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích công cộng, không gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe của chính mình và của người khác. Ba là tuân thủ các cái điều kiện hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng sản phẩm hàng hóa, quy định về kiểm định, bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định pháp luật. Bốn là thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa lưu hành trên thị trường không an toàn, gây ảnh hưởng hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe người dân, người tiêu dùng.
Cảm ơn các vị khách mời vì đã tham gia chương trình.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị, bằng cách làm căn cơ bài bản dựa trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và của đất nước, Yên Bái đã mạnh dạn đưa chỉ số hạnh phúc là một chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội 19 với sự vào cuộc của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và đang đạt được những kết quả khả quan trong những năm cuối nhiệm kỳ. Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay mời quý vị cùng nghe bài viết Nâng cao chỉ số hạnh phúc, trách nhiệm của đảng viên.
Bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các chủ trương định hướng nghị quyết của Trung ương, tỉnh đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đó là sự sáng tạo, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân được thể hiện qua các phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, xã phường thị trấn hạnh phúc. Hàng năm tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao cuộc sống hạnh phúc của người dân, cuối năm tổ chức khảo sát đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong các năm tiếp theo. Thực tế, phong trào thi đua xây dựng nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc trên địa bàn tỉnh những năm qua cho thấy hiệu quả của việc phát huy vai trò trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cơ sở, đã và đang góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Qua đó, đồng bào các dân tộc từ vùng thấp đến vùng cao đang ngày càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hạnh phúc khi chất lượng cuộc sống dần được nâng lên. Đi đầu thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân phải kể đến công tác quản lý cụ thể hóa chỉ thị số 123 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái. Theo đó, các sở ban ngành đoàn thể địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế đã quán triệt và xác định nhiệm vụ giải pháp nâng cao cuộc sống hạnh phúc cho người dân, đảm bảo cụ thể mang ý nghĩa nền tảng cốt lõi trong triển khai các nhiệm vụ. Từ đó đăng ký xây dựng mô hình mới cách làm sáng tạo mang tính đặc thù của từng cơ quan đơn vị địa phương nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Cấp ủy chính quyền ban ngành mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã phổ biến quán triệt sâu rộng về mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với việc tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội là việc chỉ đạo các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đảm bảo sử dụng vốn tập trung hiệu quả tiết kiệm, thực hiện tốt các chính sách đề án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn. Dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế vật chất, xây dựng chương trình nông thôn mới. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 3,76%, cận nghèo giảm 1,47%. So với năm 2022, 358.587 đối tượng được hưởng chính sách về bảo hiểm y tế, gần 31.000 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện, 109.000 lượt học sinh hưởng chính sách hỗ trợ giáo dục, 32.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách đạt 100% kế hoạch. Các cấp chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng đối thoại trực tiếp, hướng về cơ sở, gần gũi thân thiện với nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết thỏa đáng những khó khăn vướng mắc, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đến nay, trên 160 xã phường thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 93,6%. 166 xã triển khai xây dựng trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và 173 xã đã áp dụng bảng điểm chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã. Phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc được phát động triển khai thực hiện tại 15 trên 15 cơ sở khám chữa bệnh công lập. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc năm 2023 của người dân Yên Bái lên 65,62%, tăng hơn 3% so với năm 2022 và vượt 0,02% so với mục tiêu phấn đấu. Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân đã và đang trở thành động lực, nền tảng tinh thần, giá trị cốt lõi trong mục tiêu phát triển của tỉnh Yên Bái mà đội ngũ cán bộ đảng viên là nòng cốt. Với quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới sáng tạo linh hoạt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đang quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Phấn đấu hết năm 2024 sẽ nâng chỉ số hạnh phúc của người dân lên 68%.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.